Tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử, sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mẫu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một vài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể, sống thánh thiện có nghĩa là xa lánh tà dâm. Giữa xã hội không biết tới tin mừng của Chúa Kitô, Ngài khuyên tín hữu hãy lập gia đình để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh thiện. Chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, trước hết liên quan tới những người lập gia đình, vợ chồng Kitô hữu, rồi vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên Kitô, một bên ngoài Kitô giáo. Về những người đang sống một mình, độc thân, mới đính hôn hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội. Nhưng trên thực tế, đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25-35 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ. Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21-23 thư gửi tín hữu Epheso. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cách tổ chức theo mô thức phụ hệ, trọng nam khinh nữ, và thánh nhân coi đó như là một yếu tố văn hóa bình thường. Tâm thức này ảnh hưởng trên kiểu diễn tả và hành văn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con người trong xã hội thời ấy chưa có được ý thức về quyền bình đẳng giữa mọi người như xã hội của chúng ta ngày nay. Trong phần 2 của văn bản, Thánh Phaolô khuyên nhủ người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm người, như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và giáo hội làm điểm tham chiếu, là Thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô, trên một nền tảng vô cùng siêu việt, cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo Thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm, đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho giáo hội và từng tín hữu là chi thể của hội thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.